chấp trưởng thần quyền, chương 930, thiên địa khóc than, góc truyện audio.com. Lúc này Diệp Dương Thành dùng tâm linh liên lạc hạ lệnh cho Hình Tuấn Phi. Hình Tuấn Phi, ngươi lập tức quay về thần mục lấy quyển sách trong thẩm phán điện đến cho ta. Quyển sách trong thẩm phán điện, Hình Tuấn Phi khó hiểu, nghe ra vẻ khó hiểu của Hình Tuấn Phi, Diệp Dương Thành nhẫn nại giải thích lại lời nói của Xích Mi Quỷ Đế, sau đó nói. Ngươi là thần mục Diêm La, nên biết phương pháp sử dụng thiên thư đi. Đi về nhìn xem, mang theo nó lập tức chạy tới thủ đô Kazakhstan, nhanh. Thiên thư có thể bắt giữ hung hồn. Hình Tuấn Phi nghe được tin tức này liền ngây người, nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, lập tức quay về thần ngục. Vừa đi vào thẩm phán điện, hắn vội hỏi phán quan. Thiên thư đâu? Phán quan ngẩn người vội nói. Cái gì là thiên thư? Chính là quyển sách các ngươi dùng thẩm phán. Hình Tuấn Phi khẩn cấp nói. Đem ra cho ta, nhanh. Nga nga nga, nguyên lai quyển sách này tên thiên thư sao? Phán quan vội vàng cầm quyển thiên thư mà hắn vừa dùng để mông, luống cuống đưa qua, hỏi. Diêm La đại nhân, ngài, chủ nhân cần dùng, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Dứt lời, hắn vung tay biến mất, ma thần bệ hạ đại quân đã tập kết xong, ngài xem có phải nên xuất phát không? Hơn 20 vạn quỷ vật đứng trong biên giới Kazakhstan, gần 100 vạn quỷ hồn còn lại đã tụ tập tới vùng ngoại thành thủ đô, quỷ vương chỉ huy lâm thời của đại quân tấn công châu Á cả gan đi tới trước mặt thiết tháp đại hán, thật cẩn thận hỏi. Xuất phát, thiết tháp đại hán trừng mắt khiển trách, bổn tọa còn cần ngươi tới dạy. Phát thông, quỷ vương kia lập tức quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói. Bệ bệ hạ thứ tội, thuộc hạ không dám, hừ tin rằng ngươi cũng không có lá gan này. Thiết tháp đại hán hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng thản nhiên hỏi. Ngươi có biết Xích Mi đại tướng đi đâu không? Xích Mi đại tướng, quỷ vương mờ mịt đáp, bẩm báo bệ hạ thuộc hạ không nhìn thấy Xích Mi đại tướng. Ân, ngươi, sắc mặt thiết tháp đại hán lạnh lùng, vừa định phát tác đột nhiên một đạo tinh thần năng lượng xuất hiện quanh hắn, đang thỉnh cầu liên lạc với hắn. Ma thần bệ hạ thuộc hạ đã dẫn dụ Diệp Dương Thành tới đây, thỉnh ma thần bệ hạ chuẩn bị sẵn sàng, đánh hắn trở tay không kịp. Thanh âm Xích Mi vang lên trong linh hồn của hắn, thu được tin tức thiết tháp đại hán thật sự có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không truy hỏi, chỉ hỏi rõ tình huống của Diệp Dương Thành. Cuối cùng hắn khen ngợi. Chuyện này ngươi làm không sai, sau khi địa cầu hoàn toàn bị khống chế, bổn tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Thuộc hạ tạ ơn ma thần bệ hạ ân sủng, Xích Mi làm ra vẻ gấp gáp cảm ơn, lại khẩn cấp nói. Thực lực Diệp Dương Thành mới đạt tới ngụy thần sơ giai, vì phòng ngừa vạn nhất mời bệ hạ chuẩn bị mai phục cùng thuộc hạ tùy thời bảo trì liên lạc. Được bổn tọa lập tức an bài, lần này nhất định phải đánh chết Diệp Dương Thành tại chỗ. Thuộc hạ cung chúc ma thần bệ hạ quét ngang địa cầu trở thành chủ nhân địa cầu. Ha ha, nói rất đúng. Thiết tháp đại hán nhếch miệng cười to. Xích Mi quỷ đế vẫn luôn duy trì khoảng cách với Diệp Dương Thành chừng 20 thước, không đến gần cũng không trốn xa, cứ duy trì tốc độ đều đặn như thế. Hai người rất nhanh đi vào cảnh nội Kazakhstan, vừa đến nơi này, trên mặt Xích Mi liền toát ra vẻ hưng phấn, chỉ cần đi thêm 35 km ở khu rừng rậm. Góc truyện audio.com, trước mặt chính là khu vực đã mai phục sẵn sàng. Nhưng Diệp Dương Thành đột nhiên ngừng lại, quay đầu hỏi. Thiên thư ở đâu? À, Xích Mi thoáng ngây người theo sau cung kính nói. Thần tôn đại nhân, chừng 70 km phía trước chính là sườn núi chôn giấu thiên thư. Còn 70 km, Diệp Dương Thành giống như có chút không kiên nhẫn nhíu mày, khoát tay nói. Người đi phía trước dẫn đường, nhanh lên. Diệp Dương Thành không biết vị trí cụ thể của thiên thư, mà Xích Mi là người cung cấp manh mối, cho hắn đi phía trước dẫn đường là hợp tình hợp lý, làm cho người ta không tìm được nửa điểm khả nghi. Nhưng vấn đề là thiên thư căn bản không tồn tại. Xích Mi đang tính toán đi theo phía sau Diệp Dương Thành tìm cơ hội tránh né khoanh tay đứng nhìn, nhưng lúc này Diệp Dương Thành muốn hắn đi phía trước dẫn đường cứ như vậy phiêu lưu sẽ tăng lớn hơn nhiều. Nhưng nếu như ta không đáp ứng, hắn nhất định sẽ nhận ra dị trạng như vậy được không bù nổi mất. Trong lòng Xích Mi nhanh chóng cân nhắc một phen, trên mặt lộ ra thần sắc khiêm cung, thật nhanh chóng đáp ứng. Gia tiểu quỷ lập tức dẫn đường cho thần tôn đại nhân. Trong lòng Xích Mi tràn đầy nước đắng, nhưng không dám lộ nửa điểm sơ hở, chỉ đành cắn chặt răng bay tới phía trước dẫn đường cho Diệp Dương Thành. Nhưng hắn lại không hề nhận ra lúc này Diệp Dương Thành đã rút ngắn khoảng cách với hắn. Hắn bay tới thêm 2 cây số, khoảng cách giữa hai người đã còn 19 mét, qua thêm 20 km, khoảng cách giữa hai người chỉ còn 10 mét, đã nằm trong phạm vi công kích. Xích Mi càng đến gần địa điểm mai phục trong lòng càng thêm khẩn trương, làm sao còn tâm tình chú ý khoảng cách với Diệp Dương Thành. Hắn dần dần giảm bớt tốc độ, đồng thời phát ra tin tức nhắc nhở thiết tháp đại hán trong rừng rậm báo tin Diệp Dương Thành đã sắp đi tới địa điểm. Lúc này hắn không hề chú ý tới Diệp Dương Thành đã lấy ra một mặt kính nhỏ cỡ bàn tay, vừa đi vừa nghiền ngẫm nhìn hắn. Ma thần bệ hạ, mục tiêu đã đến. Khi hai người đi tới trên bầu trời một mảnh rừng rậm, Xích Mi lập tức thông chi thiết tháp đại hán mai phục bên dưới, tiếp theo sau. Phanh, Xích Mi căn bản không đoán được Diệp Dương Thành đột nhiên hạ độc thủ, chỉ nghe một tiếng nổ tung, một cỗ lực trùng kích thật lớn đánh tới, nháy mắt xé rách linh thể của hắn, thậm chí ngay cả cơ hội kêu thảm cũng không có, Xích Mi quỷ đế đã bị Diệp Dương Thành trực tiếp dùng hám thiên kính oanh hồn phi phách tán. Tính kế ta, khóe môi Diệp Dương Thành hiện lên tia cười nhạo báng, vẻ mặt cực kỳ cuồng ngạo. Giết hắn, thiết tháp đại hán lập tức truyền đạt mệnh lệnh công kích. Diệp Dương Thành không cấp cho Xích Mi quỷ đế cơ hội đối chiến công bình, tuy thực lực thiết tháp đại hán đã đạt tới ngụy thần cao giai, nhưng vẫn lựa chọn biện pháp đánh lén âm hiểm. Nhưng lúc này Diệp Dương Thành lập tức thu lại hám thiên kính, lấy ra quy thuẫn kính chuyển vận 120 vạn điểm linh lực chỉ nháy mắt. Ông, quy thuẫn kính run rẩy, siêu một tiếng tiếp lên ngực Diệp Dương Thành, ngay sau đó phóng xuất ra năng lượng mênh mông, bao phủ khắp toàn thân hắn. Vào lúc này 28 hung hồn cấp quỷ đế cao giai ẩn trong rừng rậm, 47 hung hồn quỷ đế trung giai cùng 94 hung hồn quỷ đế sơ giai, lại thêm một hung hồn ngụy thần cao giai cùng nhau thi triển công kích khiến thiên địa biến sắc như trùng thiên pháo bắn thẳng về phía Diệp Dương. Góc truyện audio.com, thành, hoa hoa hoa, năng lượng công kích cuồng bạo của gần 200 cường giả phóng lên cao, thanh thế đủ hủy diệt thế giới. Tốc độ cực nhanh, cho dù Diệp Dương Thành đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị công kích đột ngột đánh trở tay không kịp, thậm chí không kịp thời tránh né cách trương.